kênh quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ. Dạ, làm sao Khánh Thi không nghe được luật sư nói chuyện nhỉ?
Ồ, nghe, bây giờ nghe chưa?
Bây giờ nghe rồi. Bà đang mơ màng vậy đấy, bảo sao đang mơ màng.
Đúng vậy đấy, đang mơ xem ngày nào chúng ta không còn phải lo về cái vấn đề dịch bệnh này nữa đấy.
Dạ, hy vọng con COVID nó chán mình, nó bỏ nó đi ấy, luật sư ạ. Chỉ có chán nó mới bỏ nó đi thôi.
Nó sẽ bỏ đi thôi. Tại vì thì là nó ở với mình cũng quá thời hạn của nó rồi.
Dạ. Thôi,
vấn
đi
đề
đi.
Ở đây là mình cũng phải hợp tác để mà mời nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta. trời, tôi nói thật đấy nhé, cái vận này nó làm cho chúng ta mọi người đều mệt mỏi, nhưng mà quý vị biết không, có như vậy chúng ta mới cảm thấy được cái hạnh phúc cỡ nào khi chúng ta được thở cái không khí trong lành mà không phải đeo khẩu trang. Chúng ta được đi đâu chúng ta muốn mà không phải lo ngại. Vì vậy, đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta thấy rằng là khi chúng ta có được những gì trong tay, chúng ta phải trân quý và phải bảo vệ nó. Cho đến khi chúng ta mất nó đi thì chúng ta có tiếc nuối cũng không còn kịp. Vì vậy, mỗi một ngày tôi luôn cầu xin ơn trên cho tất cả mọi người có những cái hạnh phúc nhỏ, hạnh phúc lớn, những sự bình an trong cuộc sống cho nó được tràn đầy lòng tin với những gì đã xảy ra, đang xảy ra. Và trong tương lai chúng ta không biết được, nhưng hiện giờ chúng ta nên trân quý những gì chúng ta có. Nhất là chúng ta thấy nếu không vì việc này, gia đình đâu có ngồi ăn một bữa cơm chung với nhau đầy đủ được mỗi ngày, đúng không? Vì vậy, chúng ta nói khá nhiều về vấn đề này rồi, chỉ cầu mong sao cho tất cả mọi người được bình an nhé. Bây giờ trở lại chương trình. Ngày hôm nay chúng ta có lẽ một vài người cũng nghe rồi hay có thể không nghe là di trú họ đã thay đổi, xin lỗi chưa thay đổi. Họ đã ra cái quyết định cuối cùng, những cái điều khoản cuối cùng, những cái đòi hỏi cuối cùng để họ tăng cái chi phí cho những việc liên quan đến di trú và công dân Hoa Kỳ. Tôi không có để ý đến những cái việc này nhiều, bởi vì cái chi phí nó như thế nào thì chúng ta phải trả như vậy thôi. Nhưng mà cứ mỗi lần chi phí thay đổi thì chúng ta cũng cần phải xem và phải biết để rồi chúng ta quyết định như thế nào. Ví dụ như chúng ta có những người thân chủ đang muốn nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Họ bận quá, họ không có làm được liền tức khắc. Tôi cứ nhắc nhở hoài, nhưng họ vẫn bận hoài. Thì có thể đây là một cái động lực, một cái động cơ sẽ giúp cho họ muốn nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Và chúng ta sẽ nói qua về những vấn đề làm công dân Hoa Kỳ. Cái quyết định cuối cùng của Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ, văn phòng làm về sổ sách, làm về tài khoản, họ đưa ra cái đề nghị cuối cùng, cái điều khoản cuối cùng để mà họ tăng những cái chi phí này. Có những cái chi phí quý vị vẫn còn có thể chờ và có thể làm việc được, nhưng có những cái chi phí nó rất là cao nếu quý vị không làm việc này ngay tức khắc. Tôi đưa ra những cái thí dụ mà chúng ta hay nói đến và chúng ta hay làm việc. để chúng ta biết là chúng ta cần phải làm cái việc gì ngay tức khắc nhé. Quý vị nếu nộp đơn để xin một cái thẻ xanh mới, vì cái thẻ xanh cũ 10 năm là đã hết hạn, thì cái phí ngày hôm nay là 455 đồng. Khi cái việc này được áp dụng vào một cái điều khoản mới thì cái phí là 405 đồng, bớt được 50 đồng. Vậy thì ai muốn chuyển cái thẻ xanh, lấy cái thẻ xanh mới thì chắc có lẽ cũng không cần vội vàng, đúng không? Một điều tôi muốn nói ở cái khúc này là nếu quý vị đã ở đây hội đủ điều kiện rồi, quý vị cần phải cố gắng để trở thành công dân Hoa Kỳ nhé. Ok, rồi quý vị biết ngày hôm nay chúng ta với những cái tân tiến thời đại của máy vi tính, chúng ta có thể nộp bằng giấy tờ hoặc là chúng ta có thể nộp trên mạng. Quý vị nhớ rằng là cho dù nộp bằng giấy tờ hay trên mạng, quý vị vẫn có thể làm cái copy. Đừng có nói tôi làm trên mạng cho nên tôi không làm copy được. Chuyện đó không có thể xảy ra. Và nếu quý vị không làm cái copy, có chuyện gì thì làm sao chúng ta có thể phân bày hoặc là phân tích hoặc là giải quyết được nhé. Nhớ là phải làm copy với tất cả mọi giấy tờ quý vị làm. Nếu quý vị làm lấy, quý vị tự làm lấy thì quý vị cứ việc lên trên mạng lưới của USCIS để là nhìn vào những cái lời chỉ dẫn của họ. Còn nếu quý vị không làm được thì quý vị cứ việc tới văn phòng sẵn sàng làm việc này với quý vị và đứng ra đại diện cho quý vị. Những người nộp cái đơn để xin cái thẻ xanh mới bằng giấy tờ, tức là nộp vào á, thì cái phí là 455 đồng ngày hôm nay, nó sẽ chỉ còn 415 đồng. Những người làm giấy tờ bảo lãnh cho gia đình và người thân, cái đơn I-130, nếu làm trên mạng thì cái phí ngày hôm nay là 535 đồng. Và họ sẽ thay đổi và họ sẽ tính mình 550 đồng, tức là tăng 15 đồng. Những người làm bằng giấy tờ 535 đồng thì họ sẽ tính là 560 đồng, tăng 25 đồng. Những người làm giấy tờ để xin đi du lịch, tức là travel document. Những cái đơn này tôi thấy nhiều lắm trong những người mà làm giấy tờ để xin được bảo lãnh và xin chuyển diện khi họ ở đây. Chưa được cái thẻ xanh thì đã muốn đi rồi. Cho nên đây là một cái mà chúng ta phải để ý và xem lại. Cái đơn này tốn 575 đồng, ngày hôm nay nó sẽ trở thành 590 đồng. Những người nộp đơn bảo lãnh để được làm việc ở Hoa Kỳ này, cái đơn này là cái đơn I-140, ngày hôm nay 700 đồng, nó chỉ còn 555 đồng, bớt 145 đồng. Nghe giống như là tôi đang rao bán hàng, nhưng mà không phải. Đây là những cái việc làm chúng ta cần phải để ý đến. Những người kháng cáo những cái hồ sơ làm đơn I-290B, tức là mình muốn kháng cáo, thì ngày hôm nay 675 đồng nó sẽ tăng thành 700 đồng. Những người là những người bị bạo hành trong gia đình và chưa có thẻ xanh, muốn được ở lại Hoa Kỳ này dưới cái dạng là VAWA, thì cái đơn ngày xưa là ngày hôm nay là 435 đồng, mai mốt thành 450 đồng. Những người làm đơn chuyển diện, ngày hôm nay 1.140 đồng, mai mốt thành 1.130 đồng, 10 đồng được bớt cho chúng ta. Những người làm giấy tờ liên quan đến tị nạn chính trị I-589 không phải trả một chi phí. Những người làm giấy tờ cho con, là người con mà chúng ta nói rằng chúng ta xin làm con nuôi hả, I-600 775 đồng thành 805 đồng. Những người xin bãi những cái lỗi vào đây bất hợp pháp là I-601A, I-601A, 630 đồng, ngày hôm nay nó sẽ thành 960 đồng. Những người nộp đơn xin bãi những cái lỗi mà khác hình sự hay bất cứ cái gì, ngày hơn là I-601, ngày hôm nay 930 đồng nó sẽ trở thành 1010 đồng. Những người làm giấy tờ để bãi những cái điều kiện trên cái thẻ xanh sau 2 năm là ai 751, 595 đồng bây giờ trở thành 700, xin lỗi, sẽ trở thành 760 đồng. Cái N400 là cái đơn mà quý vị nộp để xin trở thành công dân Hoa Kỳ. Ngày hôm nay 640 đồng nộp trên online thành 1160 đồng. Nộp bằng giấy tờ là 1170 đồng. Những người xin fee waiver, tức là tiền thu nhập không có đủ và hội đủ điều kiện để xin được bãi tiền chi phí, không phải là họ sẽ bãi hoàn toàn 100% như ngày xưa nữa. Nhưng nếu di trú chấp thuận, họ sẽ khấu trừ và cho mình trả 320 đồng. Và nếu họ bằng lòng cho mình được bãi, xin lỗi, cho mình được làm fee waiver, hội đủ điều kiện, trong tương lai sẽ là 850 đồng. Quý vị thấy cái sự khác biệt đó nó khủng khiếp đến thế. Cho nên quý vị phải xem lại cái việc lăn tay ngày xưa tốn 85 đồng. Ngày hôm nay tốn 85 đồng, mai mốt đây sẽ còn 30 đồng. Đó là những cái hồ sơ không phải là hồ sơ DACA. Những cái hồ sơ DACA sẽ vẫn phải trả 85 đồng. Tại sao chúng ta cần biết những cái con số này, những cái điều khoản này? Là vì nếu chúng ta không biết, chúng ta tưởng rằng là cái số tiền mình trả nó sẽ như vậy, nhưng rồi cuối cùng nó lên đến một con số nhiều đến thế, thì làm sao chúng ta có thể có được những cái khoản tiền này để mà làm những việc chúng ta muốn. Vì vậy chi phí là một trong những cái điều quý vị cần phải để ý đến. Thì hôm nay quý vị nghe như vậy, nhưng mà quý vị chỉ biết như thế thôi, quý vị sẽ không nhớ những gì tôi vừa nói đâu. Nhưng nếu quý vị muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, cái điều quan trọng nhất là quý vị cần phải nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Cơ di trú và công dân Hoa Kỳ là một cái bộ phận chi tiêu tiền, chứ không phải là một cái bộ phận làm ra tiền. Chúng ta gọi đó là cost center. Vì vậy, cái số tiền mà chúng ta nộp vào trong di trú đó không phải là nộp mà không đúng thì họ trả lại. Họ có những người ngồi ở đó để mà lấy cái hồ sơ, nhận cái hồ sơ quý vị gửi vào. Họ mở cái hồ sơ của quý vị ra, họ nhìn vào cái đơn N400, rồi thì là họ nhìn vào cái check, và cái check đó họ có thể lấy tiền của mình mà vẫn có quyền từ chối cái hồ sơ của mình, và mình sẽ mất đi cái cơ hội là lấy lại cái số tiền đó. Tất cả mọi người đều phải tuân theo những cái gì đã được đưa ra, những điều luật, những đòi hỏi đã được đưa ra bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Một trong những cái điều khác nữa mà nó chưa xảy ra cho chúng ta đó là ở bên New York, họ đã chấp nhận không bắt những người làm về vấn đề bảo lãnh chuyển diện phải làm cái đơn I-944. Cái đơn I-944 là cái đơn nói về public charge. Public charge tức là những người vào Hoa Kỳ này sống ở đây dùng tiền của chính phủ để sinh sống và trở thành một cái vấn nạn cho chính phủ ở đây. Những cái chi phí của mình đó mình phải làm, mình phải trả. Và vì vậy chúng ta phải biết rằng là cái cái việc mà những người ở đây họ dùng những cái phúc lợi của chính phủ đó là nó đè nặng lên trên người dân, và nó trở thành những cái việc liên quan đến thuế. Và vì vậy chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta sống ở Hoa Kỳ này, chúng ta sống ở California này, và chúng ta cần được chuyển diện, thì chúng ta sẽ phải trả lời cái hồ sơ I-944. Đó là một trong những cái hồ sơ phức tạp không thể tưởng tượng nổi. Và để làm được cái hồ sơ đó và thành công, chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu quá trình. Những cái quá trình như là tính dụng của mình, những cái quá trình như là người bảo lãnh tài chính cho mình, họ có những cái khoản tiền như thế nào, họ có những cái số nợ như thế nào. Tất cả những cái việc này nó đòi hỏi cho chúng ta phải điền cái đơn cho nó đúng. Nếu cái đơn nó không điền đúng thì chúng ta cũng không tiến tới để làm bất cứ một cái việc gì cả. Tại sao tôi nói như vậy? Là vì những cái việc khi mà nó đưa ra mới như vậy đó, nó chưa cho tất cả mọi người thấy được rằng là cái hậu quả hay là cái việc gì đó cần phải làm. Cho đến khi chúng ta bắt tay vào làm việc, cũng giống như là quý vị thấy ở trên San Francisco đó, họ và có thể là Oakland nữa, họ quyết định là vì vấn đề đại dịch, họ cho những người vô gia cư vào trong khách sạn ở. Những khách sạn mà họ mướn bằng lòng trả tiền để mà cho những người vô gia cư vô đó ở, để bớt đi cái cơn dịch được lây lan. Nhưng họ không có suy nghĩ thông suốt. Để rồi bây giờ biết bao nhiêu vấn đề khác đã xảy ra. Những người vô gia cư này, họ ở trong những khách sạn đó, thì những cái việc mà quý vị thấy như chúng ta đi ở khách sạn đó sáng vậy, thì có người tới dàn phòng cho mình, dọn giường cho mình, dọn ga giường cho mình. Việc này xảy ra như thế nào cho những người vô gia cư? Rồi bây giờ họ ở đó họ quen rồi, bây giờ đến lúc mình mời họ ra ngoài đường ở trở lại, họ có đi không? Và những cái việc khác nó xảy ra chung quanh đó. Đây là cái lý do tại sao chúng ta phải xem lại. À, một trong những cái đơn nữa mà quý vị cần phải biết đó là cái đơn thay thế cái đơn công dân Hoa Kỳ, cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ mà chúng ta đã có ha, mà đã bị mất ha. Cái phí là 555 đồng nếu chúng ta nói về N565. Nếu chúng ta nói về N565, vậy thì cái phí mà chúng ta phải trả trong tương lai nó là bao nhiêu? Hiện giờ đang là 565 đồng. À, để tôi xem rằng là cái phí đó ngày hôm nay nó 555 đồng, chứ mai mốt đây nó sẽ trở thành bao nhiêu? Nó là N565, mai mốt đây trở thành 545 đồng. Ô, nó bớt được 10 đồng, cho nên chúng ta cũng không có lo ngại nhiều lắm. Bây giờ chúng ta trở lại để nói về cái đơn N400. Cái đơn N400 là một trong những cái đơn chúng ta nghe đến khá nhiều. Nhiều người rất muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, nhưng sợ. Sợ là bởi vì không biết rằng là rồi thì làm sao tôi có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Quý vị đừng có sợ. Tôi biết là học một cái bài học lịch sử của Hoa Kỳ không có phải là dễ, nhất là cho những người không quen nói tiếng Hoa Kỳ, nói tiếng Mỹ, nó không phải là dễ. Nhưng mà nếu chúng ta không cố gắng thì chúng ta sẽ không đạt được những cái việc này. Nếu chúng ta đã ở Hoa Kỳ này trên 5 năm rồi, nếu chúng ta không có một vấn đề gì liên quan đến hình sự, nếu chúng ta không có vắng mặt ở Hoa Kỳ này quá thời hạn cho phép, tức là mình phải ở đây một năm là 12 tháng, 5 năm là 60 tháng. Nếu mà mình không vắng mặt ở Hoa Kỳ này quá 30 tháng thì chúng ta hội đủ điều kiện. Nhưng đừng quên rằng là khi quý vị vắng mặt một thời gian lâu đến thế, họ có quyền đòi hỏi mình trình bày, trưng dẫn những cái bằng chứng là tại sao mình lại không ở đây vào những cái thời gian này. Đây không phải là một cái việc chỉ nói hay là giải thích hay là viết vài chữ là họ chấp thuận đâu. Ok, mình phải biết viết như thế nào. Nếu các con của mình nó không đủ điều kiện để làm công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của mình là cha mẹ, thì đến khi con mình 18 tuổi nó đã đủ điều kiện để mà nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nhất là những người đang chờ đợi, đúng vậy, đang chờ đợi cho con mình trở thành công dân Hoa Kỳ để con mình bảo lãnh mình lại sống ở Hoa Kỳ này. Ok, vì vậy mình phải xem, nhất là những người vào Hoa Kỳ dưới những cái dạng không bình thường. Ví dụ như quý vị dùng cái thẻ xanh, xin lỗi, dùng cái passport hay là giấy tờ gì đó của những người khác. Hay là khi quý vị đi xin việc làm, quý vị vì cần việc làm quá, quý vị nói rằng là tôi là công dân Hoa Kỳ. Hay là quý vị nộp giấy tờ để mà xin được đi bầu vì quý vị muốn bầu cho cái người mình muốn, mà trong khi mình chưa là công dân Hoa Kỳ. Những cái việc này nó rất là nguy hiểm để quý vị nộp đơn vào xin làm công dân Hoa Kỳ. Có hai cái sự, đúng là ba cái sự được miễn để thi bằng tiếng Mỹ. Thứ nhất là chúng ta nộp đơn N-648 nói rằng là chúng ta không đủ điều kiện, chúng ta không đủ khả năng để học cái bài thi về lịch sử của Hoa Kỳ. 100 câu hỏi đó. Cái thứ hai, chúng ta trên 50 tuổi và chúng ta ở Hoa Kỳ này trên 20 năm. Cái thứ ba, chúng ta trên 55 tuổi và ở Hoa Kỳ này trên 15 năm. Chúng ta không phải thi cái bài thi bằng tiếng Anh. Chúng ta phải biết cái 100 câu hỏi đó nó liên quan đến những cái điều căn bản của lịch sử của Hoa Kỳ. Từ ngày những người lập quốc gia này cho đến hôm nay. Nhất là những cái câu hỏi liên quan đến những cái sự thay đổi hiện giờ. Tháng 11 này chúng ta có thể có một người tổng thống mới. Rồi chúng ta lại phải học cái tên mới. Rồi chúng ta có những người thượng nghị sĩ mới, những người dân biểu mới, đó là của quốc hội. Rồi chúng ta phải có những dân biểu của tiểu bang. Ok. Rồi chúng ta phải thề là chúng ta trung thành với quốc gia Hoa Kỳ này và chúng ta sẵn sàng làm lời thề để trở thành một người công dân Hoa Kỳ. Và nếu quý vị là những người qua Hoa Kỳ này dưới cái dạng là bảo lãnh bởi người vợ hay chồng là công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta phải chứng minh một cách khác. Nếu quý vị nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ sau khi quý vị đã có thẻ xanh 3 năm, vì vậy chúng ta phải xem lại. Và nếu quý vị là những người phái nam ở Hoa Kỳ này từ 18 cho đến 26 tuổi, quý vị đã có đăng ký đi lính chưa? Rồi quý vị phải xem rằng là quý vị đi làm ở đâu? Quý vị có khai thuế đầy đủ không? Có những văn phòng, chúng ta gọi là district, tức là những cái văn phòng của di trú công dân Hoa Kỳ. Nếu cái thẻ xanh của mình nó hết hạn, khi mình đi thi công dân Hoa Kỳ, họ có thể đòi hỏi mình phải làm một cái đơn để nói rằng là mình vẫn còn có cái dạng thẻ xanh. Cho nên chúng ta phải xem lại. Có những người vội vàng quá nộp đơn vào trong di trú công dân Hoa Kỳ lại không ký giấy đơn đó. Quý vị nghĩ đó là một cái việc nó không xảy ra, nhưng nó có xảy ra. Mình đã không ký và mình nộp vào. Ok, cho nên chúng ta phải xem lại. Tốt nhất là chúng ta làm việc với người luật sư. người luật sư biết làm về những cái việc liên quan đến di trú của Hoa Kỳ mà chúng ta đang cần đến sự giúp đỡ để họ có thể đứng ra đại diện cho mình. Có những người hỏi tôi vậy chứ lúc mà đi thi luật sư có vào trong phòng thi với chúng tôi không? Đấy, tất nhiên là có chứ. Chúng tôi là luật sư, chúng tôi phải có cái trách nhiệm làm việc đầy đủ với cái bổn phận của mình chứ. Làm sao mà khi chúng tôi nhận cái hồ sơ của quý vị để nộp đơn để giúp cho quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ, đến lúc quý vị đi phỏng vấn thì tự động quý vị đi lấy à? Chuyện đó làm gì có thể xảy ra được, đúng không? Cho nên quý vị cần tham khảo, cần giúp đỡ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn và được tham khảo nhé. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center, ngay bên cạnh cái tiệm Center Nail Supply, là số 2000, building số 2000. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề di trú, về vấn đề luật hợp đồng, về vấn đề luật tài sản, về vấn đề luật gia đình, về vấn đề luật tai nạn xe, tai nạn nơi những nơi chúng ta đi shopping bị trượt chân té, những tai nạn, bất cứ những tai nạn thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi, ngoại trừ tai nạn nơi sở làm. Chúng tôi không làm worker compensation, chúng tôi không làm tai nạn nơi sở làm. Thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi về những vấn đề liên quan đến tai nạn mà quý vị vướng vào những cái trường hợp khó khăn đó. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thân ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc trở lại với Kinh Thiên.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Kinh Thiên. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8:00 Dạ Thanh Radio.